Bởi vì cái người tu thiền thì khi họ xin tiền, họ được hướng dẫn bằng pháp nào, bằng pháp tu nào, thì mình phải hiểu cái đó để mà hướng dẫn họ. Thí dụ thiền tông thì lấy vô niệm làm tông, còn nếu thiền thái đầu thì lấy một câu trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai chẳng hạn, một câu có cái nghi vấn để cho có sức mạnh. Vì vậy mà một người nam nữ Phật tử khi sắp tịch mời chư tăng tới thì chư tăng đó phải là người ở trong môn phái của mình thì mới biết cách hướng dẫn. Còn nếu ở một cái môn phái khác thì rồi họ không biết cái gì hết, lại cứ đem kinh lên bàn họ tụng đá rồi mình đi đâu mình đi vậy thôi, chứ đâu có biết đường mà hướng dẫn. Vì vậy mà tôi nói kỹ cho tăng ni biết, Phật tử biết rằng chúng ta tu có phương pháp, có đường lối rõ ràng, thì khi theo phương pháp nào thì mới biết cái người đồng tu với mình họ hướng về chiều nào, thì khi mà họ có nhắm mắt thì mình hướng dẫn đúng cái chiều của họ muốn, như vậy thì có kết quả tốt hơn. Chứ còn mình cứ phỏng chừng đó mà nói thì nó không đi tới đâu hết. Đó là những cái điều rất cần yếu trong sự tu hành. Bởi vì chúng ta tu không phải chỉ mong kết quả trong đời này được thành Phật, khó mà trong cái kết quả đó, nhưng mà trong đời này chúng ta nuôi dưỡng những cái hạt giống lành, rồi sau này chúng ta tiếp tục nữa thì cái đó là dễ hơn. Vì vậy mà nếu người nào hướng về chiều nào thì chúng ta phải biết rõ, để cho cái người ông thầy quen thuộc với mình đó, khi gần nhắm mắt mời tới để mà hướng dẫn thì trúng hơn. Chứ không phải mời cho đông tăng ni tới tụng kinh cái để trúng, cái đó nó không có lợi gì bao nhiêu. Mà cái lợi nhất là đúng với cái pháp của mình tu lúc hiện tiền, và người đó nhắc nhở, hướng dẫn thêm thì đó là tốt. Người trong đạo, rồi những người Phật tử, cũng như người xuất gia, ai tu cái pháp nào thì mình biết cùng tu với mình là những bạn hữu nào đó, thì khi có bệnh hoạn yếu đuối thì mình phải giúp đỡ nhau bằng cái phương pháp mà mình đã học, đã tu. Chứ còn không có để hướng dẫn khác lối thì nó lúng túng đó. Vì vậy mà bên tăng, bên ni, quý vị đều phải có một cái nhìn, cái hiểu tường tận, thấu đáo, thì mình không có bị thiệt thòi, mà hướng dẫn người ta cũng có cái đường lối cụ thể. Chứ còn không khéo thì mình tu cho nhiều, cho lâu, mà tới gặp một người nào xin hướng dẫn thì nó biết hướng dẫn làm sao, hướng dẫn cách nào, thì cái đó là cái thiếu thốn của mình. Bên đây quý vị rằng ai hỏi về cái biết đường hướng dẫn chưa? Biết hướng dẫn đường nào không? Sao không ai trả lời thế? Tôi thấy gần như là thấy ai mà đau nạn gần chết cái lại dạy niệm Phật đi, ấy không? Phụ niệm Phật cho họ rồi. Vì vậy thì chỉ có cách đó là gọn nhất, dễ nhất. Chứ thực ra nếu mà người đó lúc sinh tiền họ tập tu thiền, rồi tới đó thì dạy hành niệm Phật thì họ ngỡ ngàng quá, không được. Nếu mà bình thường họ tập tu thiền thì cái giờ phút cuối cùng mình phải hướng dẫn theo cái sự tu thiền hàng ngày của họ. Bởi vậy ta nói rằng học đạo phải có thầy đó. Có thầy, người thầy hướng dẫn, biết được hồi trước mình dạy đệ tử tu pháp gì, rồi sau này Phật tử bệnh gần tịch, rồi rước ông thầy lại để ông thầy ông nhắc cái đường lối cũ của mình đó, để mình đi tiếp tục. Chứ còn bây giờ nó có cái bệnh thông thường là những ai bệnh gần hấp hối cứ rước ông ít ông thầy, ít cô ni gì đó tới tụng là được rồi, tụng gì tụng cung mặt. Như vậy đó thì quá ư hời hợt. Mình phải có một cái hướng đi. Nếu mà người cha mẹ mà gần tịch, mình hướng đi đường nào, dặn con cái phải mời, phải rước những thầy, những cô nào đó biết để hướng dẫn mình, tiếp nối con đường của mình. Chứ đừng có gặp đâu mời đó rồi riết rồi nó lộn xộn. Tới giờ phút cuối đời mình cũng chưa có nắm vững, mình cũng chưa biết đi đâu nữa. Nên phải thực tế, đừng có hơi lệch lạc vậy không tốt. Đó là tôi nói cho tất cả biết mà tu, biết mà hướng dẫn người khác tu. Chứ chúng ta không nên có một cái nhìn hời hợt, ai tu cái gì lại thì cũng dạy có một kiểu một, thì cái đó là không hợp. Quý vị nhớ, trong sử sách thường nói, một vị tới hỏi đạo, thì nếu mà ông thầy này nó không có phải là cái người có duyên, hợp duyên, thì tìm ông thầy này khác. Chứ không phải lại ông số 1 là phải ở tu. Rồi nếu mà ông bỏ người số 1 đi số 2 cái nói thằng nó phản bội. Phải không? Nó không phải. Vì không có hợp với cái đường của họ thì họ có quyền chọn người khác. Chọn được người nào hợp với đường lối tu của họ thì họ mới theo. Vậy đó, chúng ta phải có cái tâm nhìn rõ ràng, chứ đừng có cái cố chấp. Mình tu mà mình cố chấp thì hại cho những người chung quanh mình nữa. Nên phải rõ ràng, biết để hướng dẫn họ. Nhớ bên ni đông đảo đó, ráng hướng dẫn sao cho hay, cho đúng, chứ để rồi nhiều khi ở cái chùa tôi ba cô, rồi cô thì dạy cách này, cô dạy cách khác, lung tung lang tang đó. Bây giờ quý vị ở chùa có lựa nhau không?